Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lãnh tụ Triều Tiên ra mắt con gái tại vụ thử phi đạn đạn đạo. APEC cam kết tăng cường thương mại giữa căng thẳng địa chính trị. Trung Quốc phản bác tuyên bố của FBI về đồn công an ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ con gái của mình trước thế giới vào ngày thứ Bảy, trong những bức ảnh cho thấy hai cha con nắm tay nhau trước vụ phóng phi đạn đạn đạo lớn nhất của nước này, một ngày trước đó. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA ngày thứ Bảy đưa tin Triều Tiên đã phóng thử một phi đạn đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17 vào ngày thứ Sáu. Điều gây ngạc nhiên là sự hiện diện của con gái ông Kim. Sự tồn tại của cô bé chưa bao giờ được xác nhận công khai trước đó. Sự xuất hiện bất ngờ này khơi ra viễn cảnh quyền lãnh đạo nhà nước độc tài toàn trị có thể được truyền lại cho thế hệ Kim thứ tư và cho thấy rằng vũ khí hạt nhân sẽ là một phần của di sản đó, các nhà phân tích nhận định. KCNA không nêu tên cô bé. Em được nhìn thấy trong các bức ảnh mặc áo khoác, phồng màu trắng, nắm tay cha khi họ ngắm nhìn phi đạn khổng lồ. Michael Madden, một chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên tại trung tâm Stimson ở Mỹ, nói đây là lần đầu tiên chúng ta thấy con gái của Kim Jong-un tại một sự kiện công cộng. Vì ông ta đưa cô bé ra ngoài công chúng theo cách như vậy là điều có ý nghĩa rất quan trọng và cho thấy một sự thoải mái nhất định về phía ông ta, ông Madden nói. Chuyên gia Jenny Town của 38 North, một tổ chức chuyên nghiên cứu về Triều Tiên tại Washington, nói rằng việc ông Kim đưa con gái đi xem một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa và công bố những bức ảnh chụp hai người họ đang xem vụ phóng cho thấy ông ta sẽ không khuất phục trước áp lực buộc làm chậm lại các chương trình vũ khí của mình hoặc quay lại đàm phán. Điều này quan trọng ở chỗ là truyền lại một di sản, bà nói. Những hình ảnh này đem lại cảm giác rằng đây cũng là một phần di sản của cô bé. Ông Kim được cho là có tới ba người con, hai gái và một trai, các chuyên gia nói. Một số nhà quan sát tin rằng một trong những đứa trẻ đó đã được nhìn thấy trong đoạn phim quay cảnh đón mừng một ngày lễ quốc gia vào tháng 9. Năm 2013, ngôi sao bóng rổ người Mỹ đã giải nghệ Dennis Rodman cho biết ông Kim có một em bé gái tên là Ju-e. Sau chuyến đi tới Triều Tiên năm đó, Rodman nói với báo The Guardian rằng ông có đến chơi với ông Kim và gia đình và có ẵm em bé. Ju-e ước tính khoảng 12-13 tuổi, có nghĩa là trong 4-5 năm tới, cô bé sẽ chuẩn bị vào đại học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông Madden nói. Điều này có nghĩa là cô bé sẽ được giáo dục và đào tạo để trở thành lãnh đạo. Đó có thể là chuẩn bị để cô bé đảm nhận vị trí lãnh đạo trung tâm, hoặc có thể trở thành cố vấn và người điều khiển trong hậu trường, giống như cô của mình, ông nói. Các nhà lãnh đạo của khối APEC gồm 21 thành viên ngày thứ Bảy cam kết tăng cường thương mại và làm nhiều hơn nữa để giải quyết các thách thức kinh tế khác, khép lại hội nghị cuối cùng trong ba hội nghị thượng đỉnh ở khu vực, diễn ra trong một tuần bị lu mờ bởi cạnh tranh địa chính trị. Các hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nhà lãnh đạo toàn cầu và các cuộc hội đàm thường bị gián đoạn do căng thẳng từ cuộc chiến ở Ukraine, cũng như các điểm nóng như eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Một hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á có sự tham dự của Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã được tổ chức tại Campuchia, trong khi các nền kinh tế lớn của nhóm 20 tụ họp tại đảo Bali của Indonesia. Khai mạc hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC bị gián đoạn vào ngày thứ Sáu khi Phó Tổng thống Kamala Harris, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các đồng minh bên lề để lên án Triều Tiên sau khi nước này bắn thử một phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ. Ngày thứ Bảy, Thủ tướng Thái Lan kiêm Chủ tịch APEC Prayut Chan-o-cha tìm cách tập trung trở lại vào các vấn đề kinh tế và cho biết APEC đã đạt được tiến bộ đáng kể bằng việc đồng ý một kế hoạch làm việc nhiều năm cho khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC nói nhóm sẽ duy trì và tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, nhưng cũng thừa nhận cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức như lạm phát gia tăng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và thiên tai. Năm nay, chúng ta cũng đã chứng kiến cuộc chiến ở Ukraine tác động xấu hơn nữa đến nền kinh tế toàn cầu, tuyên bố nói. Tuyên bố cũng cho biết rằng hầu hết các thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến. Tại cuộc họp G20 ở Indonesia, các thành viên nhất trí thông qua một tuyên bố nói hầu hết các thành viên lên án cuộc chiến Ukraine, nhưng cũng thừa nhận một số quốc gia nhìn cuộc xung đột theo cách khác. Các nhà lãnh đạo APEC đưa ra tuyên bố giống với tuyên bố G20 khi họ nhắc đến các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành động gây hấn của Nga và yêu cầu nước này rút quân hoàn toàn và vô điều kiện khỏi Ukraine, nhưng cũng ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau. Nga là thành viên của cả G20 và APEC, nhưng Tổng thống Vladimir Putin không đến dự các hội nghị thượng đỉnh này. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov đại diện cho ông tại APEC. Trung Quốc ngày thứ Sáu bác bỏ tuyên bố nói họ đang điều hành các đồn công an trên đất Mỹ, gọi các địa điểm này là do tình nguyện viên điều hành, sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết ông rất lo ngại về các đồn công an trái phép có liên hệ đến các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh. Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, công bố một báo cáo vào tháng 9 tiết lộ sự hiện diện của hàng chục trạm dịch vụ của công an Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả New York. Giám đốc FBI Christopher Wray phát biểu trước một phiên điều trần của Thượng viện vào ngày thứ Năm rằng việc chính phủ Trung Quốc tìm cách thiết lập sự hiện diện của công an ở Mỹ là điều đáng phẫn nộ, nói rằng điều này vi phạm chủ quyền và né tránh các quy trình hợp tác tư pháp và chấp pháp tiêu chuẩn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các địa điểm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng nói chúng không phải là đồn công an hay trung tâm dịch vụ cảnh sát. Trong một email gửi cho hãng tin Reuters vào ngày thứ Sáu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu nói, họ hỗ trợ công dân Trung Quốc ở nước ngoài cần trợ giúp truy cập nền tảng dịch vụ trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe và tiếp nhận các cuộc kiểm tra thể chất cho mục đích đó. Họ không phải là nhân viên cảnh sát từ Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ nên ngừng thổi phồng vấn đề này một cách vô căn cứ, Liu nói. Đại sứ quán không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu của Reuters cung cấp danh sách các địa điểm này. FBI từ chối bình luận thêm ngoài phát biểu của ông Ray. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói như vậy về các địa điểm ở Hà Lan sau khi chính phủ Hà Lan ra lệnh đóng cửa trong khi điều tra các hoạt động của họ. Các thành viên của Nghị viện Anh cũng đã kêu gọi điều tra các địa điểm tương tự. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bao gồm dân biểu Jim Banks đã yêu cầu chính quyền Biden trả lời về hoạt động của các địa điểm này. Các nhà hoạt động nhân quyền nói các địa điểm này là sự mở rộng nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc một số công dân Trung Quốc hoặc người thân của họ ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự, và nói các địa điểm này có liên hệ tới các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc, một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc truyền bá ảnh hưởng và thông tin tuyên truyền ở nước ngoài. Mark Clifford, Chủ tịch của Ủy ban vì Tự do tại Hong Kong Foundation cho biết các địa điểm như vậy cần phải bị chặn đứng. Bằng cách cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành các cơ sở kiểu này ở các quốc gia sở tại, các chính phủ quốc tế đồng lõa với các hành động của Bắc Kinh, ông Clifford nói.
Chỉ vài phút trước khi tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida tối ngày 15 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump, người thất bại trong cuộc bầu cử cách đây 2 năm trước đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden, đã nộp đơn lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để thông báo rằng ông ra tranh cử Tổng thống cho cuộc đua năm 2024. Ông Trump nói trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên kênh truyền hình Fox từ tư gia Mar-a-Lago của ông ở khu biển West Palm Beach.
Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America's comeback starts right now.
Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay lúc này.
Đây là lần thứ ba liên tiếp ông Trump, một tỷ phú bất động sản trước khi trở thành Tổng thống vào năm 2016, tranh cử vào Nhà Trắng. Ông đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, người từng là phu nhân Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, để trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 với một nhiệm kỳ đầy tai tiếng. Sau hai lần bị đưa ra luận tội ở Quốc hội Mỹ, ông Trump đã không thể giành được nhiệm kỳ tiếp theo vì để thua trước ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump chưa bao giờ công nhận mình thua cuộc trong bầu cử đó, và trong bài phát biểu dài hơn một tiếng tối ngày 15 tháng 11 tại Mar-a-Lago, ông Trump gọi hai năm qua là khoảng thời gian tạm nghỉ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống một lần nữa. Ông Trump nói trong bài phát biểu được phát sóng vào khung giờ vàng.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for...
Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại, tối nay tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
President of the United States.
Ông Trump dù 76 tuổi dường như vẫn quyết tâm trả thù cho thất bại trước ông Biden trong cuộc bầu cử mà ông gọi là bị đánh cắp cách đây 2 năm. Kể từ đó, ông liên tiếp đưa ra các tuyên bố không dựa trên căn cứ nào rằng ông thất cử vì đã có gian lận. Không có bằng chứng nào cho điều mà ông Trump cáo buộc khi chiến dịch tranh cử của ông cùng các đồng minh của ông thua cuộc trong nhiều vụ kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống. Cái tôi của ông Trump bị tổn thương nặng nề bởi trận thua năm 2020 trước ông Biden. Chiến lược gia thuộc Đảng Cộng Hòa Jay Towson nói với Newsweek trước khi ông Trump tuyên bố tranh cử. Ông Towson còn cho rằng, trong tâm trí ông Trump, cách duy nhất để chữa lành được nó là chiến thắng một lần nữa để ông ấy có thể trả thù những người đã chống lại ông. Cùng ý kiến này, ông Bảo Kỳ Vũ, người từng làm việc trong Ủy ban Cố vấn của Tổng thống George W. Bush về người Mỹ gốc Á và những người đảo Thái Bình Dương, cho rằng ông Trump là một người không thích thua và hận thù lâu dài. Tổng thống đương nhiệm Biden, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 20 tháng 11, từng nói rằng ông sẽ xem xét ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Các quan chức nói rằng sự có mặt của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ thúc đẩy ông Biden ra tranh cử một lần nữa. Theo New York Times, ông Biden thường nói ông là người duy nhất từng đánh bại ông Trump, ám chỉ rằng ông sẽ có được cơ hội tốt nhất để làm điều đó một lần nữa. Ông Biden cũng đã nói công khai rằng ông sẽ không thất vọng khi đối mặt với ông Trump trong cuộc tái đấu. Nhưng để có mặt trong cuộc tái đấu tiềm năng này, ông Trump sẽ phải được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên ra tranh ghế Tổng thống với một đối thủ từ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, với nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump bị vấy chàm bằng hai lần bị Quốc hội luận tội và kết thúc bằng vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội ở Washington DC, mà ông bị cáo buộc kích động những người ủng hộ mình tấn công tòa nhà khi các thành viên Quốc hội tiến hành phê chuẩn kết quả bầu cử để xác nhận chiến thắng cho ông Biden, sự ủng hộ cho ông Trump từ Đảng Cộng Hòa không còn được như trước. Vài giờ trước khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống, hầu hết những thành viên Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội Mỹ nói với NBC News rằng họ sẽ cần một nhà lãnh đạo mới đại diện cho Đảng, và bây giờ là lúc họ tập trung vào kết quả bầu cử giữa kỳ chứ không phải vào việc tranh cử của ông Trump. Việc nhiều trong số các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa được ông Trump ủng hộ đã không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, đã khiến đảng này tìm cách tránh xa ông Trump khi nhiều người đổ lỗi cho ông vì kết quả đáng thất vọng, khi trước đó đảng này đã kỳ vọng một làn sóng đỏ trên khắp nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa không lật ngược được quyền kiểm soát Thượng viện như dự đoán và mới chỉ giành được đủ 218 số ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào hôm 16 tháng 11. Trước đó, đảng này đã kỳ vọng có đa số ghế ở Hạ viện với con số chênh lệch hàng chục ghế, nhưng điều đó không xảy ra, và điều này được xem là một thắng lợi cho Đảng Dân Chủ. Ông Trump đã làm chúng tôi mất đi ba cuộc bầu cử, và tôi không muốn thấy điều đó xảy ra lần thứ tư, Thống đốc Maryland thuộc Đảng Cộng Hòa Larry Hogan nói với CNN. Đây được xem là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất từ các thành viên Đảng Cộng Hòa kể từ khi ông Trump lần đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2015-2016. Ông Bảo Kỳ, người từng là một đại cử tri của tiểu bang Georgia, cũng đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng từ năm 2018, dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Đảng Cộng Hòa đã mất nhiều ghế trong Quốc hội và kết quả sau 4 năm cầm quyền của ông Trump đã khiến thành viên của đảng phải lên tiếng.
Qua cái kết quả vừa qua đó, thì tôi nghĩ là nó đã khiến cho họ bắt đầu lên tiếng để mà chống lại ông Trump rồi. Hướng về tương lai thì những cái sự thất bại này là vì lỗi của ông Trump.
Một cuộc thăm dò của NBC News ngay trước kỳ bầu cử giữa kỳ cho thấy ngày càng có nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa ủng hộ đảng hơn là ủng hộ ông Trump. Có khoảng 40% số người nói ủng hộ ông Trump hơn là đảng của họ vào mùa hè năm ngoái, nhưng con số này giờ đây chỉ là khoảng 30%. Trong khi đó, số người nói ủng hộ đảng hơn ông Trump tăng từ 50% lên 62%. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa tìm kiếm một lãnh đạo mới đang chú ý tới thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người vừa có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Đảng Dân Chủ Charlie Crist hôm 8 tháng 1 để giành thêm một nhiệm kỳ thống đốc nữa. Tiếng tăm của ông DeSantis, thống đốc 44 tuổi từng tốt nghiệp ngành luật của Đại học Yale và Harvard, cũng như từng phục vụ trong quân đội, được yêu chuộng trong Đảng Cộng Hòa đến nỗi ông Trump gần đây đã công kích thống đốc Florida, một điều mà ông thường làm đối với các đối thủ tiềm năng của mình. Nhưng cho đến giờ phút này, ông DeSantis vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về ý định chạy đua vào Nhà Trắng. Để lấy được sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống 2024 của mình, ông Trump trong bài diễn văn tối ngày 15 tháng 11 ca ngợi thành tích là Tổng thống của chính ông, đặc biệt về kinh tế và tăng cường an ninh biên giới. Ông nói rằng các đối thủ của nước Mỹ như Trung Quốc đã bị kiểm soát trong khi tránh được việc phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào dưới thời gian nắm quyền của ông. Trong khi đó, ông chê bai 2 năm cầm quyền vừa qua của ông Biden khi nhắc đến những thất bại về kinh tế như lạm phát cao và giá xăng dầu tăng vọt cùng việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Nhưng trong lúc ông Trump đưa ra tuyên bố tranh cử, Tổng thống Biden viết trên Twitter rằng người tiền nhiệm của mình đã làm nước Mỹ thất bại. Ông Bảo Kỳ hiện là một chuyên viên về kinh tế tài chính của một công ty cố vấn chiến lược ở Atlanta, cũng cho rằng còn có nhiều người trong Đảng Cộng Hòa xứng đáng hơn ông Trump để tranh cử Tổng thống, như Thống đốc Hogan của Maryland. Với tư cách là một cử tri Đảng Cộng Hòa, ông Bảo Kỳ mong mỏi một ứng viên có thể giúp cho đất nước, trong khi cho rằng ông Trump chỉ mong có được quyền lực cho riêng mình, và điều này không có lợi cho nước Mỹ. Theo ông Kỳ, ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống còn để tránh những vấn đề pháp lý mà vị cựu Tổng thống đang đối mặt. Ngoài các vụ kiện liên quan đến ban tranh cử và những cáo buộc gian lận bầu cử, ông Trump hiện còn đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các tài liệu được xem là tối mật mà ông mang về tư gia ở Mar-a-Lago sau khi mãn nhiệm. Theo phân tích của Wall Street Journal, tuyên bố ra tranh cử của ông Trump sẽ đặt Bộ Tư pháp vào tình thế khó khi điều tra một đối thủ tranh cử của Tổng thống Biden. Nhận định về việc ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống lần thứ ba, ông Lê Diễn Đức, một cử tri gốc Việt sinh sống ở Houston, Texas, nói rằng ông thấy buồn về điều này, mặc dù trước đây ông từng ủng hộ ông Trump. Thứ nhất là ông Trump đã già, thứ nhì là có những người trong Đảng Cộng Hòa có thể làm Tổng thống tốt hơn. Ông Đức nói khi giải thích về lý do khiến ông không vui mừng về quyết định tranh cử của ông Trump. Dù cho rằng ông Trump đã làm được những điều tốt trong nhiệm kỳ của mình như dằn mặt Trung Quốc, bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ, làm cho Mỹ độc lập hoàn toàn về năng lượng, giá xăng dầu rẻ lý tưởng, kinh tế Mỹ phát triển, thất nghiệp xuống mức thấp nhất, không có khủng hoảng di dân trên biên giới. Nhưng ông Đức nói rằng nước Mỹ cần một tổng thống không chỉ làm được việc mà còn đoàn kết được người Mỹ. Ông Đức nói vị trí này có lẽ là dành cho người khác, chứ không phải ông Trump.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Trong bối cảnh hầu hết các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam đều đang đóng băng để bổ túc hồ sơ cấp phép mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, thì với sinh viên cần chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để bổ túc hồ sơ ra trường, họ đành bị động thời gian từ việc tạm dừng này. Sinh viên Nguyễn Thái Vinh, khoa địa lý của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Lịch thì tiếng Trung tầm tháng 3 năm sau là lớp thi á. Nhưng mà nó rời hết lại thành tháng 5 hay tháng 6 gì đó, không biết nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc xét ra trường đợt 1, đợt 2 gì đó. thì phải chắc tầm phải đến đợt 3, xét đợt 3 thì may ra mới ra trường được.
Việc dừng quá đột ngột này về các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam mang đến tâm lý bất an. Đó là cảm giác lúc này của sinh viên Nguyễn Đỗ Hữu Khoa, khoa kỹ thuật hóa học trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng khá là bất ngờ về khi mà mình nhận được cái thông tin đó, kiểu như cái ảnh hưởng một cái khủng hoảng nó cũng khá là to lớn.
Dè dặt bình luận theo sinh viên khoa báo chí truyền thông Thái Tuấn An thì chắc có lý do riêng của Bộ Giáo dục.
Mọi quyết định của các cơ quan nhà nước đều được thông qua và cân nhắc kỹ lưỡng thì mình cũng chưa đủ thẩm quyền để bình luận về cái vấn đề đó.
Thái Tuấn An cho biết sinh viên khối Đại học Quốc gia có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam, được gọi tắt là chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinh, đào tạo và công nhận tốt nghiệp tại các trường thành viên. Điều này cũng được sinh viên Nguyễn Trung Khải, khoa Giáo dục Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh xác nhận.
Mình có nghe thông báo là sẽ triển khai thi lại cái chứng chỉ VSTEP của Việt Nam để sinh viên thuận lợi hơn trong cái việc học tập cũng như là có được cái chứng chỉ tốt nghiệp của mình.
Tuy nhiên, với sinh viên Nguyễn Thái Vinh thì đến nay vẫn chưa rõ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Trung sẽ thế nào.
Chứng chỉ ngoại ngữ thì mình đang theo học là tiếng Trung. Trình độ của nếu mà theo trường mình là theo tiếng Trung á thì là HSK2 là sẽ lên 53 và HSK3 là ra trường.
Việc tạm hoãn các chương trình sát hạch này được thực hiện theo yêu cầu của văn bản số 5871 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Hữu Độ ký phát hành ngày 8 tháng 11 về thủ tục phê duyệt đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Hiện tại, theo thông báo của Hội đồng Anh, thì kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh Aptitude Assessment đã được nhà chức trách Việt Nam phê duyệt. Thời điểm các kỳ thi IELTS được tổ chức trở lại phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục.
Ở miền Tây Nam Bộ, loại gạo có tên Nàng Thơm Chợ Đào chỉ ngon khi được trồng trên ruộng của xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An. Trồng nơi khác thì hạt gạo khi nấu, ăn sẽ không có được mùi hương tự nhiên như tên gọi Nàng Thơm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa bão cuối năm nên dự kiến thất thu loại gạo này.
Vụ tết năm nay thì nói chung là năm nay tôi không có làm Nàng Thơm, làm là toàn lúa ngắn ngày thôi. Bởi vì năm nay mưa bão thì kiểu như là theo đài khí tượng báo là mưa bão về muộn là không có làm Nàng Thơm, nó ngã sập. Ví dụ như nó ngắn, nó thấp hơn, nó thấp dạng hơn, bị Nàng Thơm nó quá cao, bắt buộc phải đổ ngã là một phần.
Còn với lão nông Nguyễn Tấn Trung thì đợt xạ trước bị ảnh hưởng mưa bão, nên giờ ông đang gầy lại, mong kịp mùa Tết.
Tôi đang xạ bên đó thì mưa bão bơm nước hoài vậy thôi, tôi bỏ là nó cơn bão khi rồi là nó bị chết hết rồi tôi bỏ tôi mới xạ lại đó.
Giống lúa Nàng Thơm Chợ Đào mỗi năm chỉ trồng một vụ, chủ yếu thu hoạch bán vào dịp Tết cổ truyền. Do giống lúa này chỉ cho hạt gạo dẻo với mùi thơm tự nhiên khi trồng ở xã Mỹ Lệ, nên sản lượng nhìn chung như lời lão nông Trần Văn Hiền thì chưa thể đáp ứng việc mở rộng thương mại hóa.
Nói chung là cái Nàng Thơm Chợ Đào của mình bây giờ nó không có xuất khẩu đi ra ngoài được, bởi vì nói chung là giờ ở trong nước bị cái lượng Nàng Thơm giờ nó ít lắm. Chỉ có còn cái xã Mỹ Lệ này là nó nằm cái Nàng Thơm thôi, nhưng mà trong cái xã Mỹ Lệ này Nàng Thơm là chỉ về trong Tết thôi, là bán nổi trong Tết thôi chứ đâu có ra ngoài Tết được.
Việc chỉ bán trong mùa Tết cũng là một tiếc rẻ đối với nông dân Võ Văn Tài vì canh tác giống lúa này nhẹ công.
Buồn không buồn, mà làm thơm khỏe tao khỏe hơn ấy chứ. Dễ làm, nổi tiếng Nàng Thơm Chợ Đào.
Theo lý giải của ông Tài, nhờ sự giao hòa giữa dòng nước ngọt của sông Rạch Đào và dòng nước mặn của rạch Nha Ràm, nên dùng đất Mỹ Lệ có những đặc tính thổ nhưỡng riêng biệt, trồng được lúa Nàng Thơm Chợ Đào chất lượng ngon mà khó nơi nào trồng được.
Sau đây là phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trích đoạn vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh, một trong những vở diễn được yêu thích tại các sàn diễn cải lương nhiều thập niên trước ở miền Nam Việt Nam, và những ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ như Qua Cầu Gió Bay, Bèo Dạt Mây Trôi được các nghệ sĩ gửi tới khán giả trong phần mở đầu của chương trình hòa nhạc miễn phí Trái Tim Việt Nam được tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ chiều ngày 13 tháng 11. Chương trình thu hút các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng tới tham dự sau hơn 2 năm đại dịch Covid khiến cho nhiều hoạt động, đặc biệt là các sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng bị gián đoạn. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, một cư dân tại quận Fairfax, bang Virginia nói:
Rất là sung sướng bởi vì sau một thời gian dài vắng mặt, hôm nay là cộng đồng mình sinh hoạt trở lại. Đây là một nếp văn hóa rất là cần được phát triển nhiều hơn cho mọi người.
Bên cạnh những phần trình diễn nhạc truyền thống dân tộc, chương trình còn bao gồm nhiều phần hòa tấu những nhạc phẩm nổi tiếng của các tác giả như Phạm Thành Trương, Từ Công Phụng, Phạm Duy hay Vũ Thành An, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và phong cách nhạc thính phòng phương Tây, cũng như những nét phá cách đặc sắc của các ca sĩ nhạc công trẻ gốc Việt. Em Nguyễn Nhật Khang, nghệ sĩ guitar thì cho biết:
Bài hát Ngậm Ngùi là một bài mà có nhiều người biết tới, đó cũng là một số những lý do mà em chọn. Bài hát khá nhẹ nhàng, mục đích bài hát là ru mọi người vào giấc ngủ, nhưng mà em chọn một cách đánh khác biệt, một cách đánh hơi phá cách một chút để tạo ra điểm nhấn cho người nghe lẫn cả khán giả.
Còn anh Nguyễn Tự Tín, một cư dân tại quận Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm:
Một năm họ đều đặn tổ chức 4 lần là cái điều khá hiếm cho một cái tổ chức hay một cái nỗ lực về văn nghệ hay là nghệ thuật nào mà làm trường kỳ thế được là hơi hiếm. Rồi và họ cũng có cái đa dạng. Nó cái đa dạng ở chỗ là ví dụ như mùa xuân với lại mùa thu thì họ có nhạc thính phòng Tây phương. Rồi đặc biệt là cho mùa hè với lại mùa đông thì họ hướng về nhạc Việt Nam.
Nhóm hòa tấu thính phòng Prelude do nhạc sĩ Kevin Phạm thành lập năm 2008 thực hiện chương trình này. Bên cạnh việc nuôi dưỡng các tài năng âm nhạc cổ điển và thính phòng trong những gia đình gốc Việt qua các chương trình nghệ thuật miễn phí thường xuyên phục vụ cộng đồng, nhóm hòa tấu thính phòng Prelude còn hợp tác chặt chẽ với chính quyền quận Fairfax trong việc giới thiệu âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra các cộng đồng sắc dân khác. Nhạc sĩ Kevin Phạm, người sáng lập nhóm hòa tấu Prelude, chia sẻ thêm:
Cái mục đích của chúng tôi là muốn đem cái hay, cái đẹp, nét nhạc của Việt Nam tới cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, cũng như đối với những cái gốc dân khác ở trong vùng của chúng ta. Vì đây là có lẽ đây là một hình thức duy nhất mà chúng ta có thể truyền bá cái nhạc Việt của chúng ta, chứ chúng ta không thể như là những cái hình thức khác được. Thì tôi nghĩ đây là cái hình thức mà tốt nhất để mà đưa cái văn hóa của chúng ta đến cộng đồng của người Mỹ ở đây.
Sau gần 15 năm thành lập, nhóm hòa tấu thính phòng Prelude ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ gốc Việt đam mê âm nhạc thính phòng tham gia. Với phong cách trình diễn độc đáo, giàu cảm xúc của riêng mình, những chương trình nghệ thuật của nhóm ngày càng thu hút đông đảo khán giả gốc Việt lẫn khán giả thuộc các sắc tộc khác. Trong đó có không ít khán giả trung thành đã không bỏ sót bất kỳ một chương trình hòa tấu nào của họ trong suốt gần 15 năm qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.